Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 13, nói rõ phần thứ hai của 92 pháp đơn đề. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ trong thành có một dâm nữ, nhà rất giàu có, của cải thật nhiều, châu báu đủ loại, kho tàng đầy ắp, giữ gìn kiên cố, kẻ trộm rình mò, không làm gì được. Lúc ấy, tên chúa đảng cướp nghĩ được kế hay, bèn sai sứ giả đến nói với dâm nữ. Bọn chúng tôi muốn đến trên hồ kia, mời thêm nhiều cô gái làng chơi nữa, bày ra các thức ẩm thực, rồi tha hồ hưởng lạc. Vậy cô nên trang sức thật đẹp, rồi đến hồ ấy, chớ để lượm thượm mà bọn họ chê cười. Tâm lý của phụ nữ là ưa ganh tị, háo thắng, nên cô ta khoác các loại danh y thượng hạng, trang sức trên thân đủ các thứ chuỗi ngọc anh lạc, ánh sáng của chúng chiếu ra, chói mắt, rồi đi tới chỗ mà họ đã mời. Lúc ấy, tên tướng cướp bèn khéo léo dụ dỗ đưa cô ta đến một nơi vắng vẻ, kín đáo, rậm rạp. Dâm nữ liền hỏi, trước đây nghe nói có mời các phụ nữ khác, giờ đây họ ở đâu? Tên tướng cướp đáp, lát nữa họ sẽ đến, ta hãy cùng nhau hoang lạc đã. Lúc ấy, dâm nữ bèn suy nghĩ, giờ đây xem người này chắc là tướng cướp, chứ không gì khác. Vì sao mà biết? Vì nơi này không phải là chỗ hẹn trước, vả lại các phụ nữ kia chắc chắn là không đến, mà mặt trời đã về chiều. Thế rồi dâm nữ nói, tôi muốn trở về nhà. Tên tướng cướp nói, hãy cùng nhau vui chơi đã, có gì đâu mà gấp gáp thế. Khi ấy, dâm nữ suy nghĩ, thế này là hắn định ăn cướp rồi, chắc ta bị hắn làm khốn đốn mất. Ta có 64 diệu thuật, giờ chính là lúc phải áp dụng, nếu không áp dụng thì làm sao thoát nạn. Thế rồi cô ta giả vờ hiện ra vẻ ủy mị yêu thương, cùng chén tạc chén thù với tên cướp, mình uống cầm chừng, mời hắn cạn chén. Bên ngoài ra vẻ ân cần thân thiết triều mến, nhưng trong lòng giữ một khoảng cách, khiến cho tâm hồn của tên cướp say đắm khoái lạc, không nghi ngờ gì nữa. Lúc ấy, tên tướng cướp một mình dìu dâm nữ tới một chỗ kín đáo, thì hơi men phát tác, say túy lúy, không còn hay biết gì nữa. Dâm nữ bèn từ từ thoát ra khỏi vòng tay của tướng cướp, lấy y phục mặc vào, rồi đi tới thành Xá Vệ, nhưng cửa thành đã đóng. Cô bèn đi về phía Tinh Xá Kỳ Hoàng, thì cửa tu viện cũng đã đóng. Khi ấy, ở bên ngoài cửa có một trưởng lão tỳ kheo tên Ca Lô đang trải giường dây mà ngồi tại một chỗ khuất, cách cổng chùa không xa. Y của thầy phủ xuống bốn phía giường, vì trong cơn sợ hãi cần tìm chỗ an ổn, nên dâm nữ bèn chui vào dưới giường trưởng lão. Nhưng Ca Lô lúc ấy đang nhập định, không quan sát dưới giường. Sau lúc nửa đêm, tên tướng cướp tỉnh rượu định lột đồ của dâm nữ, nhưng tìm cô ta không thấy, hắn bèn hỏi chúng bạn. Các ngươi có thấy cô gái ấy không? Bọn chúng đều đáp, không thấy. Thế rồi cả bọn đều cầm đuốc đi tìm, nhưng tuyệt nhiên không biết cô ta ở đâu. Chúng bèn bảo nhau, nếu tìm không được thì hãy theo vết chân. Thế là chúng men theo dấu chân tìm đến cửa thành Xá Vệ, thì thấy cửa thành đóng, bèn theo dấu chân đến trước cửa Kỳ Hoàng, lại cũng mất dấu vết, không biết đi về phương nào. Bọn cướp tuy thấy tỳ kheo, nhưng không có bụng nghi ngờ. Bấy giờ trời sắp hừng đông, trong thành Xá Vệ đã có tiếng trống đánh, lại nghe tiếng voi ngựa gà chó, cho nên tên tướng cướp bèn bàn với đồng bọn. Giờ đây đã mất cô ấy, không biết ở đâu, trời lại sắp sáng. Không nên ở lâu nơi đây, mà phải trở lại chỗ ẩn núp trong rừng. Bàn bạc thế rồi, chúng bèn trở lại trong rừng. Khi ấy trời sáng, dân chúng, voi ngựa, xe cộ từ trong thành đi ra. Lại có các ưu bà di cũng rời khỏi thành đi thăm viếng đảnh lễ Thế Tôn. Thế rồi họ sang đảnh lễ tỳ kheo Ca Lô, bỗng thấy dâm nữ kia từ dưới giường chui ra. Mọi người thấy thế, liền chê trách, nói, đây là nơi A Luyện Nhã, vì sao kẻ nạp y khất thực lại ngủ chung với dâm nữ suốt đêm, đến sáng mới thả đi, mất hết phép tắc sa môn, có đạo nào như thế? Lúc ấy, tiếng xấu về trưởng lão Đà Phiêu Ma La Tử Ca Lô Tỳ Kheo được loan truyền khắp nơi. Các tỳ kheo nghe thế, bèn bạch lên Thế Tôn. Phật nói, này các tỳ kheo, tiếng xấu về tỳ kheo Đà Phiêu Ca Lô làm điều phi phạm hạnh, được loan truyền khắp nơi. Vậy các ông phải đến chỗ kín đáo hỏi ông ba lần, đến chỗ đông người hỏi ba lần, rồi hỏi giữa chúng tăng ba lần. Khi ở chỗ kín đáo nên hỏi như sau. Trưởng lão Đà Phiêu Ca Lô, các vị phạm hạnh nói như thế, việc đó thầy có biết không? Nếu ông ta đáp, không biết tôi có làm hay không cũng không nhớ nữa, thì phải hỏi như vậy đến lần thứ hai, thứ ba. Rồi hỏi ở chỗ nhiều người ba lần, hỏi giữa chúng tăng ba lần cũng như vậy. Thế rồi các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Đà Phiêu Ca Lô ấy đã được hỏi ở chỗ vắng ba lần, hỏi ở chỗ nhiều người ba lần và hỏi ở giữa chúng tăng ba lần. Nhưng thầy tự nói, không biết tôi có làm hay không cũng không nhớ nữa. Bấy giờ Phật bèn nói với các tỳ kheo, tỳ kheo Đà Phiêu Ca Lô ấy thanh tịnh không có tội, tăng nên cho pháp ức niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng, cùng sống thanh tịnh. Khi làm pháp yết ma cầu thính, người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, trưởng lão Đà Phiêu Ca Lô này đã tự nói trước các bậc phạm hạnh như sau. Không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng cho trưởng lão Đà Phiêu Ca Lô đến trước Tăng xin pháp ức niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng mà sống thanh tịnh. Các đại đức nào bằng lòng cho tỳ kheo Đà Phiêu Ca Lô đến trước tăng xin pháp ước niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng mà sống thanh tịnh, thì im lặng, ai không bằng lòng thì hãy nói. Vì tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Thế rồi, người xin là tỳ kheo Đà Phiêu Ca Lô phải trật vai áo phải, cởi bỏ giày dép, quỳ gối phải trên đất, nói như sau. Tôi là tỳ kheo Đà Phiêu Ca Lô đã nói trước các bậc phạm hạnh như sau. Tôi không biết có làm hay không, cũng không nhớ nữa. Tôi là Đà Phiêu Ca Lô, nay đến trước tăng, xin pháp ước niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng, mà sống thanh tịnh. Cúi xin tăng cho tôi pháp ước niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng, mà sống thanh tịnh. Xin như vậy đến lần thứ hai, thứ ba. Rồi người làm yết ma nên nói thế này. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, trưởng lão Đà Phiêu Ca Lô được các bậc phạm hạnh nói như thế. Rồi thầy tự nói, không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Nay thầy đến trước tăng xin pháp ước niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng mà sống thanh tịnh. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay tăng cho trưởng lão Đà Phiêu Ca Lô pháp ước niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng mà sống thanh tịnh. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, trưởng lão Đà Phiêu Ca Lô này được các bậc phạm hạnh hỏi như thế, rồi thầy tự nói, không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Nay thầy đến trước tăng xin pháp ước niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng mà sống thanh tịnh. Các đại đức nào bằng lòng cho trưởng lão Đà Phiêu Ca Lô pháp ước niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng mà sống thanh tịnh, thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần đầu, lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cho trưởng lão Đà Phiêu Ca Lô pháp ước niệm tỳ ni để dập tắt tai tiếng mà sống thanh tịnh. Vì tăng đã im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Thế rồi Phật hỏi các tỳ kheo đã cho Đà Phiêu Ca Lô phát ức niệm tỳ ni chưa? Các tỳ kheo đáp, đã cho. Phật nói, này các tỳ kheo, có 5 trường hợp cho pháp ức niệm tỳ ni phi pháp. 5 pháp đó là gì? Đó là 1. Không thanh tịnh tưởng là thanh tịnh mà cho. 2. thanh tịnh tưởng là không thanh tịnh mà cho. 3. Không kiểm điểm trước. 4. Làm phi pháp. 5. Không hòa hợp. Đó gọi là năm điều phi pháp khi cho ước niệm tỳ ni. Trái lại, có năm điều như pháp khi cho ước niệm tỳ ni. Năm pháp đó là gì? Đó là 1. Thanh tịnh tưởng là thanh tịnh mà cho. 2. Không thanh tịnh tưởng là không thanh tịnh mà cho. 3. Có kiểm tra trước. 4. Làm như pháp. 5. Hòa hợp. Đó gọi là năm điều như pháp khi cho ước niệm tỳ ni. Khi ấy, các tỳ kheo liền bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nàng dâm nữ ấy bị bọn cướp truy đuổi? Phật nói: Không những ngày nay cô ta bị bọn cướp truy đuổi, mà trong thời quá khứ cũng đã từng bị bọn chúng truy đuổi. Như trong kinh Oan Gia Bản Sinh đã nói rõ. Bấy giờ Tôn giả A Nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là ức niệm tỳ ni? Phật nói với A Nan: Nếu tỳ kheo này vu cáo tỳ kheo khác phạm Ba La Di, Tăng già Bà Thi Sa, Ba Dạ Đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, việc tỳ ni, thì phải cấp tốc tập họp tăng. Khi tập họp tăng rồi, bèn hỏi Hòa Thượng A Xà Lê, bạn hữu tri thức của tỳ kheo ấy rằng: Trưởng lão, thầy có biết tỳ kheo mẫu giáp kia từ trước đến nay là người giới hạnh thế nào không? Ông quen biết với ai? Người quen biết ấy thiện hay ác? Nếu nói, ông ấy từ trước đến nay giữ giới hạnh thanh tịnh, nhưng ông ta cùng với bạn bè quen biết có phạm vài lỗi nhỏ nhặt mà trong lòng thấy hổ thẹn, liền tức khắc sám hối để tiêu trừ. Người như vậy thì tăng nên trao cho pháp ức niệm tỳ ni. Nếu nói, tôi biết tỳ kheo ấy từ trước đến nay giới hạnh không thanh tịnh, lại cùng kết bạn với kẻ ác, phạm tội mà không chịu sám hối như pháp. Này A Nan, nếu tỳ kheo như vậy thì tăng không nên trao cho pháp ức niệm tỳ ni để dập tắt tiếng xấu. Như vậy đó A Nan, khi đã như pháp, như luật trao cho pháp ức niệm tỳ ni để dập tắt sự hủy báng gây ra tranh cãi xong rồi, mà có khách tỳ kheo hoặc tỳ kheo ra đi, hoặc tỳ kheo gửi dục, hoặc tỳ kheo không gửi dục, hoặc tỳ kheo ngồi ngủ gục trong phòng họp, hoặc tỳ kheo mới thọ giới, trong các tỳ kheo ấy, nếu ai nói, làm yết ma như vậy không thành tựu, không đúng pháp, ngu si, vô trí, trái với Phật, pháp, tăng, giống như trâu dê, pháp yết ma ý bất thiện, không thành. Do nói như vậy, khiến cho sự tranh cãi sinh khởi trở lại, thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là sự tranh cãi do hủy báng, dùng pháp ức niệm tỳ ni để dập tắt. 3. Sự tranh cãi do hủy báng, dùng pháp bất si tỳ ni để dập tắt. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, Tôn giả Kiếp Tân Na có hai đệ tử tùy tùng, một tên là Nan Đề, hai tên là Bát Già Nan Đề. Hai tỳ kheo ấy trước kia bị bệnh cuồng si. Khi bệnh, làm nhiều điều phi pháp. Giờ đây, bệnh đã lành mà các vị phạm hạnh còn nhắc lại những việc làm của hai người trong lúc cuồng si, khiến cho hai thầy khi nghe những lời ấy rất là xấu hổ. Vì thế, hai thầy bèn đem việc ấy trình bày với các tỳ kheo. Các tỳ kheo liền đem việc ấy bạch đầy đủ với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Nan Đề và Bát Già Nan Đề, trong khi mắc bệnh cuồng si, làm nhiều điều phi pháp, nay bệnh đã lành, mà các vị phạm hạnh còn nhắc lại những việc làm trong lúc hai người đang mắc bệnh cuồng si. Phật bèn nói với các tỳ kheo: Các ông hãy hỏi họ ở chỗ vắng 3 lần, hỏi ở chỗ nhiều người 3 lần, và hỏi giữa chúng tăng 3 lần. Khi hỏi ở chỗ vắng, nên nói: Trưởng lão, các vị phạm hạnh nói như thế, thầy có biết không? Nếu họ đáp: Không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa, thì phải hỏi đến lần thứ 2, thứ 3, rồi hỏi ở chỗ nhiều người 3 lần, hỏi ở giữa chúng tăng 3 lần cũng như vậy. Sau khỳ hỏi xong, các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi họ ở chỗ vắng 3 lần, hỏi ở chỗ nhiều người 3 lần và hỏi ở giữa chúng tăng 3 lần. Nhưng họ tự nói, không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Phật liền nói với các tỳ kheo, hai tỳ kheo ấy trước kia cuồng si, giờ hết cuồng si, mà các vị phạm hạnh nhắc lại những việc làm trong lúc cuồng si, rồi họ tự nói, không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Thì tăng nên cho họ pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy. Người chấp pháp nên làm pháp yết ma cầu thính, xướng rằng. Xin đại đức tăng lắng nghe, trưởng lão Nan Đề, bác già Nan Đề trước kia cuồng si, giờ hết cuồng si, mà các vị phạm hạnh còn nhắc lại những việc làm trong lúc cuồng si, rồi họ tự nói, không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay cho phép hai tỳ kheo, Nan Đề, bác già Nan Đề, đến giữa tăng xin pháp bất si tỳ ni, để dập tắt việc ấy. Các đại đức đã bằng lòng cho Nan Đề, bác già Nan Đề đến giữa tăng xin pháp bất si tỳ ni, để dập tắt việc ấy. Vì tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Thế rồi Nan Đề, bác già Nan Đề phải đến giữa tăng, trịt vai áo phải, quỳ gối chắp tay, xin như sau. Tôi là Mổ Giáp, trước kia cuồng si, giờ hết cuồng si, nhưng các vị phạm hạnh nhắc lại những việc cuồng si trước kia mà tôi không biết có làm hay không, cũng không nhớ. Nay tôi đến trước tăng, xin pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy. Kính xin tăng cho tôi pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy. Xin như vậy đến lần thứ hai, thứ ba. Bấy giờ tăng nên nói với tỳ kheo ấy rằng, tăng không nói về việc của thầy, ai nói về việc của thầy thì đến bảo họ chớ nói nữa. Thế rồi tỳ kheo này cuồng si nên đến tỳ kheo kia phạm hạnh, nói, thưa trưởng lão, những việc làm trước đây của tôi trong lúc cuồng si, nay tôi không biết là mình có làm hay không, cũng không nhớ nữa. Xin trưởng lão chớ nhắc lại những việc làm của tôi trong lúc cuồng si. Vị tỳ kheo ấy nếu chấm dứt thì tốt, nếu không chấm dứt thì nên nói với Hòa Thượng A Xà Lê và bạn bè quen biết của ông ta như sau. Thưa trưởng lão, đệ tử của ngài và bạn bè tri thức nói về những việc làm của tôi trong lúc cuồng si trước đây. Tôi không biết mình có làm hay không, cũng không nhớ nữa. Xin trưởng lão hãy quở trách vị ấy, bảo chớ có nhắc lại nữa. Hòa Thượng A Xà Lê của vị ấy nên quở trách rằng, ngươi bất thiện, không biết giới luật, ngươi không nghe Thế Tôn nói rằng, việc làm trong lúc cuồng si tâm loạn, không có tội hay sao? Ngươi lắm lời kia, nếu nhận sự quở trách thì tốt. Khi ấy, tăng nên làm yết ma. Người làm yết ma phải xướng như sau. Xin đại đức tăng lắng nghe. Trưởng lão Nan Đề, bác già Nan Đề, trước đây cuồng si, giờ hết cuồng si, mà các vị phạm hạnh nhắc lại những việc làm trong lúc cuồng si trước kia. Rồi các thầy tự nói, không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Nay họ đến trước tăng, xin pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay tăng cho Nan Đề, bác già Nan Đề pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe. Nan Đề và bác già Nan Đề trước đây cuồng si, giờ hết cuồng si, mà các vị phạm hạnh nhắc lại những việc làm trong lúc cuồng si, rồi họ tự nói, không biết có làm hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Nay họ đến trước tăng xin pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy. Nay tăng cho các vị ấy pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy. Các đại đức nào bằng lòng cho Nan Đề, bác già Nan Đề pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là lần yết ma thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã cho mổ giáp pháp bất si tỳ ni để dập tắt việc ấy xong. Vì Tăng bằng lòng nên im lặng. Việc ấy cứ như thế mà thi hành. Thế rồi Phật hỏi các tỳ kheo, đã cho Nan Đề, Bát Già Nan Đề pháp bất si tỳ ni chưa? Họ đáp, đã cho rồi Bạch Thế Tôn. Phật nói, nếu hội đủ năm phương diện, thì thành ra cho pháp bất si tỳ ni phi pháp. Năm phương diện đó là gì? Đó là: một, không si tưởng là si mà cho. Hai, không thỉnh cầu người khơi lên sự việc, khiến cho tâm họ nhu nhuyễn. Ba, không đến trước Tăng xin pháp bất si tỳ ni. Bốn, làm phi pháp. Năm, Tăng không hòa hợp. Đó gọi là hội đủ năm điều phi pháp khi cho pháp bất si tỳ ni. Ngoài ra, còn có năm điều như pháp thành tựu khi cho pháp bất si tỳ ni. Năm điều đó là gì? Đó là: một, không si tưởng là không si mà cho. Hai, cầu xin người khơi lên sự việc khiến cho tâm họ nhu nhuyễn. Ba, đến trước Tăng xin pháp bất si tỳ ni. Bốn, làm đúng pháp. Năm, Tăng hòa hợp. Đó gọi là năm điều như pháp thành tựu khi cho pháp bất si tỳ ni. Bấy giờ Tôn giả A Nan đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi bạch: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là bất si tỳ ni? Phật nói với A Nan: Có tỳ kheo trước cuồng si, nay hết cuồng si, mà các vị phạm hạnh nhắc lại việc làm cuồng si trước kia, thì lúc ấy phải gấp rút tập họp tăng. Khi tập họp tăng rồi, căn cứ theo kinh, theo luật, tùy theo sự thật của tỳ kheo ấy mà cho pháp bất si tỳ ni. Như vậy đó A Nan, đó là như pháp, như luật, như lời Thế Tôn dạy mà cho pháp bất si tỳ ni để chấm dứt sự hủy bán gây ra tranh cãi. Sau khi xong việc, nếu có tỳ kheo khách cho đến những kẻ ngu si vô trí giống như trâu dê làm phát khởi lại sự tranh cãi, thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là dùng bất si tỳ ni để dập tắt sự hủy bán gây ra tranh cãi. Sự tranh cãi về tội, tội tránh. Nếu tỳ kheo và tỳ kheo tranh luận nhau về việc phạm tội như ba la di cho đến việc tỳ ni, thì trong trường hợp này nên dùng hai loại tỳ ni để diệt trừ, đó là tự ngôn tỳ ni và mích tội tướng tỳ ni. 4. Tự ngôn tỳ ni. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ Huệ Mạng La Hầu La đến giờ khất thực, liền khoác y cầm bát vào thành Xá Vệ, tuần tự khất thực xong trở về Tinh Xá. Rồi khi ăn xong, thầy đem y bát cất lại chỗ cũ, cầm tọa cụ định đi đến rừng Đắc Nhãn ngồi thiền. Thì giữa đường thầy thấy một tỳ kheo làm điều phi phạm hạnh với một phụ nữ. Sau khi bị trông thấy, ác tỳ kheo này bèn suy nghĩ: Con của Phật là La Hầu La, trông thấy ta làm điều phi phạm hạnh, chắc chắn sẽ nói với Thế Tôn. Trong lúc y chưa nói, ta nên đến chỗ Thế Tôn nói trước về tội lỗi của hắn. Thế rồi ác tỳ kheo ấy đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con trông thấy Tôn giả La Hầu La khi đi đến rừng Đắc Nhãn đã làm điều phi pháp với một phụ nữ ở dọc đường. Lúc ấy Thế Tôn im lặng không trả lời. Thế còn Tôn giả La Hầu La sau khi ngồi thiền dưới một gốc cây bèn xuất thiền đi đến chỗ Thế Tôn, nhưng không nhớ sự việc của ác tỳ kheo. Theo thường lệ cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi đứng hầu một bên. Khi ấy, vì muốn cho La Hầu La nhớ lại sự việc vừa rồi, Thế Tôn bèn hóa ra ác tỳ kheo đứng ngay trước mặt. La Hầu La thấy rồi liền gợi lại ký ức, bạch với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vừa rồi con đi vào rừng thì trông thấy tỳ kheo này đang làm điều phi phạm hạnh với một phụ nữ. Phật nói: La Hầu La, nếu tỳ kheo ấy cũng nói thế này, con thấy La Hầu La làm việc phi phạm hạnh ở giữa đường, thì phải tính sau. Tôn giả La Hầu La bèn bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, con không có việc đó. Nếu tỳ kheo kia cũng nói thế này: Con không có việc đó, thì phải tính sau. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì chỉ có Thế Tôn mới hiểu con. Nếu tỳ kheo kia cũng nói thế này: Chỉ có Thế Tôn mới hiểu được việc này của con, thì phải làm sao? Kính xin Thế Tôn cho con pháp tự ngôn trị. Nếu tỳ kheo kia cũng nói: Kính xin Thế Tôn cho con pháp tự ngôn trị, thì phải tính sau đây. Nếu như vậy, thì xin Thế Tôn cho hai chúng con pháp tự ngôn trị. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bèn đi đến chỗ có nhiều tỳ kheo, trải tọa cụ ngồi, rồi trình bày rõ với các tỳ kheo về sự việc trên. Nói xong, Phật bảo các tỳ kheo: Cho tỳ kheo này pháp tự ngôn tỳ ni để dập tắt việc ấy. Vì sao vậy? Vì giá như đời sau có ác tỳ kheo hủy bán tỳ kheo thanh tịnh, rồi tỳ kheo thanh tịnh không được pháp tự ngôn trị, liền bị đuổi đi. Thế rồi Phật bảo các tỳ kheo: Có tám việc phi pháp khi cho pháp tự ngôn tỳ ni. Tám pháp đó là gì? Đó là: Một, hỏi tội nặng, quan trọng mà đáp tội nhẹ, song tội nhẹ ý lại không thật, đó gọi là pháp tự ngôn trị phi pháp. 2. Hỏi tội nhẹ mà đáp tội nặng. 3. Hỏi tội có dư tàn mà đáp không có dư tàn. 4. Hỏi tội không có dư tàn mà đáp có dư tàn. 5. Hỏi tội nhẹ mà đáp tội nhẹ. 6. Hỏi tội nặng mà đáp tội nặng. 7. Hỏi tội có dư tàn mà đáp có dư tàn. 8. Hỏi tội không có dư tàn mà đáp tội không có dư tàn. Nhưng tất cả đều không nói thật tội. Đó gọi là phi pháp trao cho tự ngôn trị. Trái lại có 8 điều như pháp khi trao cho tự ngôn trị. 8 điều đó là gì? Đó là: 1. Hỏi tội nặng mà đáp tội nhẹ, nhưng thật có tội nhẹ nên đáp tội nhẹ. Đó gọi là như pháp trao cho tự ngôn trị. 2. Hỏi tội nhẹ mà đáp tội nặng. 3. Hỏi tội có dư tàn mà đáp tội không có dư tàn. 4. Hỏi tội không có dư tàn mà đáp tội có dư tàn. 5. Hỏi tội nặng mà đáp tội nặng. 6. Hỏi tội nhẹ mà đáp tội nhẹ. 7. Hỏi tội có dư tàn mà đáp tội có dư tàn. 8. Hỏi tội không có dư tàn mà đáp tội không có dư tàn. Như vậy, tất cả đều nói thật. Đó gọi là 8 điều như pháp trao cho tự ngôn trị. Bấy giờ Tôn giả A Nan đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, trong luật gọi là tự ngôn tỳ ni để dập tắt tranh cãi, vậy thế nào là tự ngôn tỳ ni để dập tắt tranh cãi? Phật nói với A Nan: Nếu tỳ kheo với tỳ kheo moi móc tội lỗi của nhau, hoặc ba la di cho đến tội việc tỳ ni, này A Nan, lúc ấy nên cấp tốc tập họp tăng. Khi tập họp tăng rồi, phải căn cứ kinh luật lời Phật dạy, tùy theo sự thật của tỳ kheo này mà cho pháp tự ngôn tỳ ni để dập tắt tranh cãi. Như vậy đó A Nan, nếu sau khi như pháp, như luật, như lời Thế Tôn dạy, dùng tự ngôn tỳ ni để dập tắt tranh cãi rồi, mà có tỳ kheo khách cho đến những người khác làm phát sinh sự tranh cãi trở lại, thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là dùng tự ngôn tỳ ni để dập tắt sự tranh cãi. 5. Mít tội tướng tỳ ni. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, trưởng lão Thi Lợi Gia Bà thường phạm tội tăng già bà Thi Sa, nên tăng chúng tập họp định làm pháp yết ma, thì Thi Lợi Gia Bà không đến. Tăng bèn sai sứ giả đi gọi. Sứ giả đến nói: Trưởng lão, tăng chúng đang tập họp định làm yết ma. Thi Lợi Gia Bà suy nghĩ, chính là vì ta mà làm yết ma vậy, nên tâm sinh sợ hãi, bất đắc dĩ phải đến. Các tỳ kheo hỏi, trưởng lão phạm tăng già bà Thi Sa phải không? Thầy đáp, phạm. Thế rồi tâm thầy sinh hoan hỷ, suy nghĩ. Các vị phạm hạnh nêu tội có thể sám hối, chứ không phải không thể sửa chữa. Nghĩ thế, thầy liền bạch với chúng tăng, cho phép tôi ra ngoài một lát. Sau đó, các tỳ kheo bàn nhau. Tỳ kheo này khinh suất là người không quả quyết, ra ngoài rồi, lát nữa thế nào cũng nói dối. Chúng ta phải hỏi ông 3 lần để xác định cho thật chắc, rồi mới làm yết ma. Thi Lợi Gia Bà ra ngoài rồi, suy nghĩ. Vì sao ta lại nhận tội này? Các tỳ kheo thường trị tội ta, nay ta không nên nhận tội. Thế rồi các tỳ kheo liền gọi Thi Lợi Gia Bà vào. Khi vào rồi họ hỏi thầy, có thật ông phạm tăng già bà Thi Sa không? Thầy đáp, không phạm. Các tỳ kheo hỏi, vì sao vừa rồi ở giữa tăng ông nhận tội, giờ lại nói không phạm? Thi Lợi Gia Bà nói, tôi không nhớ việc ấy. Các tỳ kheo liền đem việc ấy đến bạch với Phật. Phật bèn bảo gọi Thi Lợi Gia Bà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền đem việc đó hỏi kỹ Thi Lợi Gia Bà. Ông có việc đó thật chăng? Thầy đáp, có thật như vậy. Phật liền nói với các tỳ kheo, Thi Lợi Gia Bà này ở giữa chúng tăng, thấy tội lại nói không thấy, rồi bảo rằng, tôi không nhớ. Vậy tăng phải trao cho ông Pháp Mít Tội Tướng Tỳ Ni để dập tắt việc ấy. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà ở giữa tăng, thấy tội thì nói là không thấy. Không thấy lại nói có thấy. Rồi tự bảo, tôi không nhớ. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nên cho Thi Lợi Gia Bà Tỳ kheo Pháp Mít Tội Tướng Tỳ Ni để dập tắt việc ấy. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà ở giữa tăng, thấy tội thì bảo là không thấy. Không thấy lại nói thấy. Rồi tự nói, tôi không nhớ. Nay tăng cho Tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà Pháp Mít Tội Tướng Tỳ Ni để dập tắt việc ấy. Các đại đức nào bằng lòng cho Tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà Pháp Mít Tội Tướng Tỳ Ni để dập tắt việc ấy thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là lần yết ma thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cho Tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà Pháp Mít Tội Tướng Tỳ Ni để dập tắt việc ấy. Vì tăng im lặng, vậy việc ấy cứ như thế mà thi hành. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo, khi tăng đã cho Pháp Yết Ma Mít Tội Tướng Tỳ Ni cho tỳ kheo ấy xong rồi, thì tỳ kheo ấy phải chấp hành 8 pháp suốt đời. 8 pháp đó là gì? Đó là 1. Không được độ người xuất gia. 2. Không được cho người thọ giới cụ túc. 3. Không được cho người y chỉ. 4. Không được nhận tăng mời theo thứ tự. 5. Không được làm sứ giả cho tăng. 6. Không được làm người thuyết pháp cho chúng tăng. 7. Không được làm người tụng giới cho chúng tăng. 8. Không được làm người bố tác yết ma cho chúng tăng. Khi tăng làm yết ma rồi, tỳ kheo này suốt đời không được bỏ pháp yết ma ý. Đó gọi là 8 pháp. Bấy giờ Tôn giả A Nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, trong luật nói về pháp Mít Tội Tướng Tỳ Ni, vậy thế nào gọi là Mít Tội Tướng Tỳ Ni? Phật nói với A Nan, nếu có tỳ kheo nào ở giữa tăng thấy tội mà nói không thấy, không thấy lại nói thấy, rồi tự nói, tôi không nhớ, tỏ thái độ khinh mạng, thì phải tức tốc tập họp tăng. Khi tập họp tăng rồi, căn cứ vào kinh, luật, và tùy theo sự thật của tỳ kheo ý, mà cho pháp Mít Tội Tướng Tỳ Ni để dập tắt việc ấy. Sau khi xong việc, tăng nên nói với tỳ kheo ấy: Trưởng lão, ông chẳng được lợi ích gì, vì sao ở giữa tăng thấy tội mà nói không thấy, không thấy lại nói có thấy, rồi tự bảo tôi không nhớ. Vì ông đã nói những lời ấy ở giữa tăng, nên tăng cho ông pháp yết ma mít tội tướng. Như vậy đó A Nan, đó là như pháp, như luật, như lời Thế Tôn dạy mà cho pháp mít tội tướng tỳ ni để dập tắt sự tranh cãi. Sau đó, nếu tỳ kheo khách hay người nào làm phát sinh sự tranh cãi trở lại, thì phạm ba dạ đề. Đó gọi là dùng mít tội tướng tỳ ni để dập tắt sự tranh cãi về tội phạm. Sự tranh cãi về lời nói phải dùng ba pháp tỳ ni để dập tắt. Trước đã nói về hiện tiền tỳ ni rồi. Sáu. Đa mít tỳ ni diệt tướng ngôn tránh. Khi Phật an trú tại Câu Diệm Di, thành Xá Vệ, bấy giờ có hai hội chúng. Mỗi hội chúng đều có một thầy thủ lãnh. Vị lãnh tụ hội chúng thứ nhất tên Thanh Luận. Vị lãnh tụ hội chúng thứ hai tên Thiện Thích. Thanh Luận có một đệ tử tùy tùng tên Bạc Khẩu. Thiện Thích có một đệ tử tùy tùng tên Điếm Bạch. Vị lãnh tụ thứ nhất có đệ tử y chỉ tên Đầu Đầu Già. Vị lãnh tụ thứ hai có đệ tử y chỉ tên Trá Già. Vị thứ nhất có đệ tử Ưu Bà Tát tên Đầu Ma. Vị thứ hai có đệ tử Ưu Bà Tát tên Vu Yên. Vị thứ nhất có đàn việc là Ưu Đà Già. Vị thứ hai có đàn việc là cư sĩ Cừ Sư La. Vị thứ nhất có đệ tử Ưu Bà Di là phu nhân Xá Di. Vị thứ hai có đệ tử Ưu Bà Di là Ma Kiền Đề Nữ, tên A Nậu Ba Ma. Vị thứ nhất có đệ tử Thanh Y ở hậu cung, tên Tần Đầu Ma Ra. Vị thứ hai có đệ tử Thanh Y ở hậu cung, tên Ba Đà Ma Ra. Mỗi người đều có 500 tỳ kheo, 500 tỳ kheo ni, 500 Ưu Bà Tắc, 500 Ưu Bà Di. Vị lãnh tụ thứ nhất khi đi cầu xong, định dội nước, thì thấy trong nước có trùng, liền lấy cỏ để trên thạp nước làm dấu. Người đệ tử y chỉ của vị lãnh tụ thứ hai, sau đó vào cầu tiêu, trông thấy trên thạp nước có cỏ, liền nói: Kẻ nào mà không biết hổ thẹn, đem cỏ bỏ lên thạp đựng nước. Người đệ tử tùy tùng của vị lãnh tụ thứ nhất, nghe lời nói ấy, liền nói với người đó: Vì sao ngươi dám bêu rêu tên của hòa thượng ta, bảo là kẻ không biết hổ thẹn? Do sự kiện này mà bốn chúng đệ tử của hai hội chúng sinh ra tranh cãi dữ dội. Bấy giờ khắp thành phố Câu Diệm Di đều nghe có tiếng tranh cãi. Cả trong ngoài thành đều có tiếng vang dội kinh động, chẳng khác gì vua chim cánh vàng vào biển bắt rồng, khiến cho nước nổi sóng cuồn cuộn. Sự tranh cãi nổi lên ồn ào chỉ xung quanh việc cỏ hay không phải cỏ. Vì các tỳ kheo đấu tranh nhau nên cùng sống chung một trú xứ mà không hòa hợp. Họ nói, nào là đúng pháp, phi pháp, đúng luật, phi luật, tội nặng, tội nhẹ, tội có thể sửa chữa, tội không thể sửa trị, yết ma đúng pháp, yết ma phi pháp, yết ma có hòa hợp, yết ma không hòa hợp, việc nên làm, việc không nên làm, vân vân. Lúc bấy giờ tại trú xứ có một tỳ kheo nói như sau: Này các đại đức, đó là việc phi pháp phi luật, không phù hợp với kinh, không phù hợp với luật, không phù hợp với luận, trái với kinh, luật, luận, chỉ khởi lên những sự ô nhiễm, phiền não. Những gì tôi biết mới là đúng pháp, đúng luật, đúng lời Phật dạy, phù hợp với kinh, luật, luận. Như thế sẽ không sinh ra nhiễm ô, phiền não. Rồi thầy tiếp: Này các đại đức, tôi không thể dập tắt sự tranh cãi này, tôi sẽ đến thành Xá Vệ, tới chỗ Thế Tôn, hỏi về cách dập tắt sự tranh cãi này. Thế rồi thầy đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, đứng qua một bên, bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo tại Câu Diệm Di đấu tranh nhau, cãi vã nhau, cùng sống một trú xứ mà không hòa hợp, cho đến con không thể dập tắt được sự tranh cãi, nên con phải đến thưa với Thế Tôn về việc dập tắt sự tranh cãi này. Kính xin Thế Tôn vì các tỳ kheo mà dập tắt sự tranh cãi này. Khi ấy, Phật bảo Ưu Ba Ly, ông hãy đến chỗ các tỳ kheo tại Câu Diệm Di, căn cứ theo pháp, luật, theo lời Phật dạy mà cho họ pháp mít tội tỳ ni, để dập tắt sự tranh cãi ấy. Như cách giải quyết sự việc mà các người họ thích và các người ly xa đã áp dụng. Nếu sự việc không thể giải quyết nhanh được, thì cũng phải cho pháp đa mít tỳ ni để dập tắt. Này Ưu Ba Ly, sự tranh cãi khởi lên từ ba chỗ. Hoặc một người, hoặc nhiều người, hoặc chúng tăng. Do đó, cũng phải xả tại ba chỗ, lấy tại ba chỗ và diệt tại ba chỗ. Này Ưu Ba Ly, ông hãy đến chỗ các tỳ kheo tại Câu Diệm Di, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà dập tắt sự tranh cãi ý theo nguyên tắc đa mít tỳ ni, như trường hợp hiện tiền tỳ ni đã nói rõ ở trên. Cho đến, nếu tâm tỳ kheo ý nhu nhuyễn, thì tăng nên biểu quyết theo đa số. Tỳ kheo nào hội đủ năm pháp, thì tăng nên làm yết ma cử người ấy, làm người xử đoán. Thế nào là năm pháp? Đó là 1. Không thiên vị. 2. Không sân hận. 3. Không sợ hãi. 4. Không si ám. 5. Biết ai rút thẻ rồi, ai chưa rút thẻ. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, có thể vì chúng tăng làm người đưa thẻ. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng hãy cử tỳ kheo mổ giáp làm người đưa thẻ. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, nay tăng cử tỳ kheo mổ giáp làm người đưa thẻ. Các đại đức nào bằng lòng cử tỳ kheo mổ giáp làm người đưa thẻ thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng cử tỳ kheo mổ giáp làm người đưa thẻ xong, vì tăng bằng lòng nên im lặng. Việc ấy cứ như thế mà thi hành. Sau khi yết ma xong, tỳ kheo này phải làm hai loại thẻ, một loại màu đen và một loại màu trắng, không được xướng rằng phi pháp lấy thẻ đen, như pháp lấy thẻ trắng. Mà nên xướng thế này. Ai nói thế này thì lấy thẻ đen, ai nói thế này thì lấy thẻ trắng. Người đưa thẻ khi đưa thẻ phải tập trung tâm ý vào năm pháp kể trên rồi mới đưa thẻ. Không nên làm bạn với những kẻ không như pháp, mà nên làm bạn với những kẻ như pháp. Khi đưa thẻ xong nên đem đếm. Nếu thấy phe phi pháp nhiều hơn chừng một thẻ thì không nên xướng. Những người phi pháp nhiều, những người như pháp ít, mà nên tạo phương tiện giải tán. Nếu thời điểm bữa ăn trước đã đến thì nên xướng lệnh bữa ăn trước. Nếu thời điểm bữa ăn sau đã đến thì nên xướng lệnh bữa ăn sau. Nếu thời điểm tắm rửa đến thì nên xướng lệnh tắm rửa. Nếu thời điểm thuyết pháp đến thì nên xướng lệnh thời điểm thuyết pháp đã đến. Nếu giờ tụng luật đã đến thì nên xướng giờ tụng luật đã đến. Nếu phe phi pháp biết được sự tình, bèn nói rằng chúng tôi thắng lợi, mà vì sao lại giải tán? Giờ đây chúng tôi không đứng dậy, phải giải quyết việc ấy dứt khoát ngay tại chỗ ngồi này. Thì lúc ấy, nếu bên cạnh tinh xá có một ngôi nhà nhỏ không có côn trùng, nên sai tịnh nhân phóng hỏa đốt rồi hô hoáng lửa cháy, lửa cháy, liền đứng dậy chạy đi chữa lửa. Hoặc biết tại trú xứ gần đó có tỳ kheo như pháp thì nên đi kêu gọi. Vừa rồi có phát thẻ vừa xong, nhưng những người phi pháp thì nhiều mà những người như pháp thì ít. Trưởng lão hãy vì Phật pháp mà đến đó, làm sao cho những người lấy thẻ như pháp thì nhiều để cho Phật pháp được tăng trưởng. Về phần trưởng lão cũng được lợi ích, công đức. Nếu người ấy nghe lời yêu cầu này mà không đến, thì phạm tội việc tỳ ni. Trái lại, nếu thầy ấy đến, thì phải phát thẻ trở lại. Khi phát thẻ xong, bèn đem đếm. Nếu thấy thẻ trắng nhiều hơn một cái, thì không nên sướng. Nhiều hơn một cái, mà nên sướng rằng, những người nói như thế này nhiều, những người nói như thế kia ít. Sướng như thế rồi, nên theo phe đa số. Nếu hội đủ năm pháp sau đây, thì sự phát thẻ thành ra phi pháp. Năm pháp đó là gì? Đó là 1. Những người nói như pháp thì ít, mà những người nói phi pháp thì nhiều. 2. Những người nói như pháp không nhất trí, những người nói phi pháp nhất trí. 3. Phi pháp nói là đúng pháp, đúng pháp nói là phi pháp. 4. Do việc phát thẻ này mà gây ra phá tăng. 5. Tăng chia rẽ nhau. Đó gọi là năm điều phi pháp. Trái lại năm điều trên thì gọi là sự phát thẻ đúng pháp. Bấy giờ Tôn giả A Nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi bạch rằng: Bạch Thế Tôn, trong luật dùng đa mít tỳ ni để dập tắt tranh cãi. Vậy thế nào gọi là dùng đa mít tỳ ni để dập tắt tranh cãi? Phật nói với A Nan: Nếu các tỳ kheo đối với kinh luật oai nghi mà nói rằng điều này là tội, là chẳng phải tội, là tội nhẹ, là tội nặng, là tội có thể trị phạt, là tội không thể trị phạt, là tội có dư tàn, là tội không có dư tàn, do đó mà sinh ra cãi vã lẫn nhau, thì lúc ấy phải cấp tốc tập họp tăng, căn cứ theo pháp, luật, lời Phật dạy và tùy theo sự thật mà dập tắt ngay việc ấy. Nếu không thể giải quyết được mà nghe ở một trú xứ nào đó có vị trưởng lão tỳ kheo tụng kinh, tụng luật, tụng luận, hoặc một tỳ kheo thiếu niên tụng kinh, tụng luật, tụng luận, thì nhanh chóng đến đó vấn ký hoặc mời về, rồi tùy theo tỳ kheo ý chỉ vẽ mà trao cho pháp đa mít tỳ ni để dập tắt sự tranh cãi. Này A Nan, nếu sau khi dập tắt việc ấy rồi mà có tỳ kheo khách, vân vân, cho đến tỳ kheo mới thọ giới làm phát khởi sự tranh cãi trở lại, thì phạm ba dạ đề. Đó gọi là tướng ngôn tránh dùng đa mít tỳ ni để dập tắt. 7. Như thảo bố địa tỳ ni diệt tướng ngôn tránh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ các tỳ kheo ở Câu Diệm Di tranh cãi nhau cùng sống một trú xứ mà không hòa hợp. Họ nói nào là pháp, phi pháp, luật, phi luật, vân vân. Cho đến Tôn giả Ưu Ba Ly nói với tỳ kheo ý, vị sứ giả: Này trưởng lão, tôi đến đó rồi, sẽ làm các pháp yết ma để trừng trị, trục xuất các ông. Khi ấy các ông chớ có buồn. Thế rồi tỳ kheo sứ giả nói: Tôi muốn ra ngoài một lát. Khi ra ngoài rồi, ông ta suy nghĩ: Nếu ta theo Tôn giả Ưu Ba Ly trở về, thì ông ấy có thể trị tội chúng ta. Chi bằng giờ đây, ta trở về Câu Diệm Di một mình, cùng nhau dập tắt sự tranh cãi ấy. Nghĩ thế rồi, thầy trở về Câu Diệm Di, nhưng chung cục vẫn không dập tắt được sự tranh cãi. Bèn thưa với vị thượng tọa trong trú xứ: Trưởng lão, bản thân tôi không thể dập tắt được sự tranh cãi này. Nay tôi phải trở lại thành Xá Vệ để cầu viện dập tắt sự tranh cãi. Nói thế rồi, thầy liền đi đến thành Xá Vệ, tới chỗ Tôn giả Ưu Ba Ly, thưa như sau: Lành thay Tôn giả, hãy vì các tỳ kheo ở Câu Diệm Di mà dập tắt sự tranh cãi. Ưu Ba Ly bèn nói với tỳ kheo ý: Như tôi đã nói với ông trước đây, tùy theo sự việc ở đó mà tôi sẽ làm các pháp yết ma để trị phạt. Lúc ấy ông đừng buồn, tôi sẽ theo ông mà đi. Tỳ kheo ấy đáp: Tôi không dám trái lệnh nữa. Ưu Ba Ly nói: Hãy trở lại nơi ấy để dập tắt, chớ làm rối loạn tăng chúng ở đây. Thế rồi tỳ kheo sứ giả của Câu Diệm Di liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ở Câu Diệm Di cùng sống một trú xứ mà không hòa hợp, họ cãi vã nhau, kính xin Thế Tôn hãy dập tắt sự tranh cãi ấy. Phật liền nói với tỳ kheo câu Diệm Di ấy: Các ông chớ có đấu tranh cãi vã nhau, cùng sống một trú xứ mà không hòa hợp. Vì sao vậy? Vì trong thời quá khứ xa xưa, có thành phố tên Ca Tỳ La, nhà vua tên Bà La Môn Đạt Đa, vân vân. Như trong kinh Bổn Sinh Trường Thọ Vương đã nói rõ, họ bị nước mất nhà tan như vậy, thế mà Thái tử Trường Sinh không trả thù cha, lại còn giải hòa với kẻ thù, không sinh ác tâm. Nay vì sao các ông đã có lòng tin xuất gia sống trong chánh pháp mà còn phẫn nộ tranh cãi, cùng sống một trú xứ mà bất hòa? Thế rồi Phật bảo Ưu Ba Ly: Ông hãy đến chỗ các tỳ kheo ở câu Diệm Di, căn cứ theo pháp, theo luật, theo lời Phật dạy mà trao cho họ pháp như Thảo Bố Địa Tỳ Ni để dập tắt sự tranh cãi ấy. Này Ưu Ba Ly, sự tranh cãi do ba chỗ khởi lên: ba chỗ thủ, ba chỗ xả và ba chỗ diệt. Giả như sự tranh cãi ấy có tính cách lặt vặt thì cùng với Ưu Bà Tát giải quyết. Trái lại, nếu sự tranh cãi có tính cách trầm trọng thì nên khuyên nhủ Ưu Bà Tát ra khỏi giới trường, rồi tùy theo sự thật của tỳ kheo ấy, căn cứ theo pháp, luật mà làm pháp như Thảo Bố Địa Tỳ Ni để dập tắt. Phật lại nói với Ưu Ba Ly: Nếu vị hạ tọa có lỗi lầm thì nên đến chỗ thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, nói như sau: Thưa trưởng lão, tôi đã làm điều phi pháp, xâm phạm trưởng lão, có lỗi. Nay tôi sám hối, không dám tái phạm. Khi ấy, thượng tọa nên dùng tay xoa đầu vị đó, đưa tay đỡ dậy ôm vào lòng và nói: Huệ mạng hiền giả, tôi cũng có lỗi, xin thầy hãy tha thứ. Trái lại, nếu thượng tọa có lỗi thì nên đến chỗ hạ tọa, cầm tay nói: Tôi đã làm điều phi pháp có lỗi, nay xin sám hối với thầy, không làm như vậy nữa. Lúc ấy, hạ tọa nên đứng dậy đảnh lễ chân thượng tọa, rồi cũng sám hối như trên. Bấy giờ Tôn giả A Nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi bạch: Bạch Thế Tôn, trong luật gọi Bố Thảo Tỳ Ni, thế nào là Bố Thảo Tỳ Ni? Phật nói với A Nan: Nếu có sự tranh cãi khởi lên trong các tỳ kheo, khiến cho cùng sống một trú xứ mà bất hòa, rồi hai bộ chúng không chịu nhịn nhau, sinh ra ác tâm, cãi nhau, bên nào cũng nói những lời không phù hợp với Phật Pháp. Này A Nan, lúc ấy phải cấp tốc tập họp tăng, căn cứ vào pháp luật, rồi một vị có đủ đức hạnh thuộc một bộ chúng, biết việc, hiểu rõ nhân duyên, có biện tài, thông hiểu pháp, không khiếp nhược, tán thán công đức hòa hợp chúng tăng. Rồi vị này rời khỏi chỗ ngồi, trợt vai áo phải, quỳ gối, chắp tay, hướng về bộ chúng thứ hai, nói như sau: Này các đại đức, vì sao chúng ta đã có lòng tin, xuất gia, cùng sống trong một chánh pháp mà tranh cãi nhau, khiến cho cùng sống chung mà bất hòa? Hai bộ chúng không nhường nhịn nhau, người nào cũng sinh ra ác tâm, lời qua tiếng lại, không tùy thuận pháp, việc không hay đã khởi lên. Tất cả đều do không khéo tư duy mà đến như thế, khiến cho hiện đời này sống khốn khổ, đời sau đọa vào ác đạo. Này các đại đức, chúng ta ai nấy nên bỏ sự tranh cãi này như rải cỏ trên đất. Nay tôi hướng đến các trưởng lão sám hối, mỗi người nên nguôi giận, hòa hợp cùng sống chung. Này A Nan, nếu bộ chúng thứ hai tất cả đều im lặng, tỏ sự đồng ý, thì một vị có đức hạnh, thông minh, biện tài thuộc bộ chúng này liền đứng dậy sám hối. Cách sám hối cũng như trên đã nói. Này A Nan, nếu có sự tranh cãi khởi lên trong tăng như vậy, thì phải cấp tốc tập họp tăng, căn cứ vào pháp, luật mà dập tắt sự tranh cãi ấy, như dùng cỏ rải trên đất. Này A Nan, tất cả mọi sự tranh cãi như đánh nhau, tát nhau, lôi ra khỏi phòng, đại loại như vậy, hoặc nói hai lưỡi, vu khống vô căn cứ, vân vân, các tội như vậy đều nên dùng nguyên tắc như rải cỏ trên đất, dập tắt. Khi đã dùng phương pháp như rải cỏ trên đất để dập tắt rồi, mà có tỳ kheo khách, thậm chí tỳ kheo mới thọ giới, làm phát sinh trở lại, thì phạm ba dạ đề. Tóm lại, những việc làm của chúng tăng đều như pháp thực hiện, như pháp tập họp, như pháp giải trừ, như pháp xả bỏ, như pháp ban cho. Nói chung, những việc làm của các tỳ kheo đệ tử Thế Tôn có vô lượng phương tiện như vậy, đều nên áp dụng bảy pháp diệt tránh để dập tắt mọi sự tranh cãi. Đó gọi là những việc thường làm. Thế nên nói, như trên.